Xin kính chào quý vị. Bữa nay là hôm nay chúng ta chắc nhiều người đang bận rộn, đang nấu ăn bữa trưa. Bữa nay là nấu ăn theo kiểu Mỹ Tây Cơ. Hôm nay là chủ nhật, này là chủ nhật cuối tuần, cuối cùng của cái năm này, năm âm lịch. Tuần sau, chứ nhiều tuần sau là ngày đầu tiên, ngày Nguyên Đán, ngày đầu tiên của năm mới. Cho thầy coi, cho thầy coi cái cúng. Giới thiệu thì cho cũng quyền cho các người biết, các quý vị biết là cái bánh tét là cái truyền thống Việt Nam mình. Cũng theo truyền thống nữa là cái ngày đêm giao thừa đó, là cả gia đình họp tụ họp lại với nhau và ăn uống linh đình. Chùa này cũng vậy, đêm giao thừa đó 10 giờ đêm sẽ bắt đầu ăn tiệc. Xin mời quý vị tới tới ăn nếu như quý vị có cơ hội. Ok, năm mới chủ nhật năm sau, chủ nhật tuần sau, năm sau đó, rồi chủ nhật sẽ có cái lễ chủ nhật. Chúng ta sẽ tụng một cái thần chú đầu năm như thường lệ đó. Tuần sau nữa sẽ giới thiệu cùng quý vị là cái xa lợi của một cái ngài A La Hán của đệ một trong 10 đại đệ tử của Phật. Ngài tên là Hy Ngõa Lợi. Ok, cái vì không có quyền mở cái này ra, tuần sau phải tới mới thấy được. Tại sao giới thiệu cho quý vị? Là tại vì đây là một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật. Phước đức vô thượng. Có nghĩa là không có ai có thể hơn ngài về cái phước và đức. Phước đức là hai cái điều kiện quan trọng của cái việc tu hành. Giống như hai cái bánh xe vậy đó. Tu hành mà cần hai bánh xe như vậy, hai cái chân để cho nó được cái thăng bằng. Thành tu hành mình cần phải tu phước và tu đức. Thành ngài hy ngõa lợi là vô song, vô thượng với lời công đức, với phước đức. Ok. Cái xa lợi của ngài ở trong cái hộp đá ngay trên bàn thờ đó to lắm. Cái người mà cúng dường cái xá lợi này cho chùa đó nói rằng đó, cái xá lợi của ngài hy ngõa lợi này đó, nó to gấp 2 luôn đó. Rồi lúc trước tăng 50% hơn lúc trước. Ngày hôm qua thầy cũng nhờ thầy hiền giới chụp hình cái này để có đo trước, để có nhiều khi nó to hơn nữa. Ok, xá lợi làm cái gì? Thấy xá lợi giống như gặp được ngài, đích thân gặp ngài á. Gặp như vậy, xá lợi như vậy là giống như gặp được ngài, đích thân gặp được ngài. Mà gặp được ngài như vậy thì quý vị nên đảnh lễ, nên cúng dường cho ngài, thì quý vị sẽ được phước đức rất là nhiều. Kinh Phật dạy rằng ngày trước đó, lúc mà Phật còn tại thế đó, ngài có nhiều đệ tử xuất gia tỳ kheo mà có nhiều vấn đề. Mỗi ngày các ngài đó đều đi ra để mà khất thực. Có rất nhiều người trở về mà không được ai cúng dường hết. Có nghĩa là các ngài ngày đó nhìn đói. Các đệ tử ngài mới lo, mới tới than phiền với Đức Thế Tôn, nói là chúng con theo lời Đức Thế Tôn dạy, đi ra đi khất thực mà không được ai cúng dường hết. Phật mới nói, cái vị có thấy cái ngài tỳ kheo đó không? Phật mới nói đó là ngài Hy Ngõa Lợi. Ngài mới dạy rằng ngày mai khi mà ngài Hy Ngõa Lợi đó đi ra khất thực đó, quý vị chỉ cần đi sau lưng của ngài thôi, đi lẻo đẻo sau lưng ngài thôi. Ngày hôm sau họ đi ra, họ chỉ đi theo lén đi sau lưng của ngài Hy Ngõa Lợi, mà ai về cũng đầy hết, đầy đồ ăn hết. Ngài Hy Ngõa Lợi phước đức nhiều như vậy đó. Và là nhiều đến độ mà người đi sau tôi cái được hưởng cái hơi gió của ngài thôi đó là cũng được cái phước đức đó nữa. Thành ngày bữa nay tuần chủ nhật tuần sau chúng tôi sẽ bỏ cái quạt nhỏ đây, sẽ thổi cái gió cho ngài để quý vị hưởng cái hơi đó. Đức Phật gọi ngài á là bởi vậy bốn từ rất là rất là rất là sung sướng, rất là hoan hỷ khi mà có cơ hội để thỉnh ngài hy ngọa lời về với chùa. Thành thầy mới quyết định là giới thiệu cùng quý vị cường tuần sau, chuyên nghiệp tuần sau, ngày đầu năm. Thành đầu năm mà được đảnh lễ mà đảnh cho với ngài hy ngõ lời như vậy, hy vọng sẽ quý vị sẽ được rất nhiều giá tài sản năm sau. Sounds good. Ok, thành tuần sau tới chùa để mà cái gì ngày hôm nay bắt đầu cũng được, không sao hết, cần đảnh lễ càng nhiều càng tốt. Not much. Thầy đã thương lượng với ngài hy hóa lời rồi, thầy chỉ yêu cầu xin một cái chùa lớn thôi, chùa đồ sộ thôi, chứ cũng không có ham gì hết khác hết. nói chia sẻ cùng quý vị biết đó. Cái xa lời là một cái phật bảo mà nó vô giá. Thầy nhớ rồi, mấy chục năm qua mình đi tu xuất người xuất gia, cái mà thầy mà nhớ mà thích nhất là mấy cái xa lời. Thầy chắc chắn quý vị sẽ khám phá cho mình thôi. Tại khi quý vị có cái cơ hội mà thân cận được mấy cái xá lời mà của những vị thánh tăng như vậy đó, thầm biết sao biết là nó họ là thật, họ đi dưới nổi. Trong tương lai sẽ dạng thêm nữa, cái vị có thể quan sát được là cái sự định lực quý vị nó tăng lúc mình ngồi thiền, ngồi dễ dàng hơn khi ngồi bên cạnh mấy cái xá lời. Nhất là cái vị mà ngồi tới gần bên cạnh mấy xá lời đó, cái tâm thân nó thấy rất là sảng khoái, rất là sung sướng. Cái sự sảng khoái, cái sự sung sướng đó, sự khoái lạc đó, nó không có gì nó giống như vậy hết. Còn sung sướng hơn là ăn uống ngủ nghe rồi vui chơi này nọ, nó còn không cách nào bằng cái sướng mà thấy một cách là luôn. Rồi sướng đến cái đồ mà khi cái việc đi xa rồi ấy, thì nhớ cái cảm giác đó, muốn trở lại gần đó. Thầy bị mấy cái xa lợn thu hút. Ai thắc mắc gì không? Có người hỏi là cái hồi hướng công đức là sao, thì họ tới, ông này cũng tới Phạm Cực Thành, thì có mấy sư đó dạy họ rằng thầy cho ông này khuyên họ là lúc mình lạy như vậy, lạy đầu tiên hết đó là hồi hướng công đức cho A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề, tức là quả Phật đó, Phật quả đó. Lạy thứ nhì là hồi hướng công đức cho mình vãng sanh, cho chúng sanh được vãng sanh. Hướng thứ ba là lạy thứ ba là lạy ba lạy đó, cái lạy thứ ba là hồi hướng công đức cho cái chân không. Ok, xong rồi muốn thầy khác thì dạy rằng là hồi hướng công đức cho còn người khác nói là cái mình quán mình giống như là một cái radio vậy, xong rồi mình phóng cái hồi hướng công đức ra tất cả ra trong khắp tất cả cái pháp giới. Ok, mấy cái pháp rất là tốt. Ok, phát cái rác giống như cái đài làn sóng của đài radio phát hết tất cả cái pháp giới. Ok, phát cái công đức mình ra tất cả pháp giới. Quý vị làm như vậy rất là tốt để hiểu, mở cái rộng cái tâm ra. Thầy bụng ban cá nhân thầy thì không làm như vậy, có lẽ tại thầy lười. Đối với thầy ngồi mà nghĩ mấy cái chuyện đó, nó phiền phức phiền não. Thầy thường thường thầy làm như vậy này. Thường thường trong ngày thầy làm như vậy, thầy chú tâm, thầy chỉ muốn lạy thôi, thầy lại ăn lạy về ngài Tiên Hóa, ăn lạy cho Phật, lạy Bồ Tát, lạy cho cái xá lợi, thầy chỉ lạy thôi, thầy không suy nghĩ, thầy không hồi hướng gì hết đó. Tâm thầy chỉ làm một chuyện thôi là lạy thôi. Hồi hướng công đức đó là một cái vọng tưởng đối với thầy. Ngày lúc ở ngày, lúc cuối ngày, cuối ngày trước khi đi ngủ thầy mới là hưởng công đức. À, thầy cuối ngày, cuối ngày trước khi mà thầy đi nghỉ thì thầy sẽ hồi hướng công đức cả ngày mình tu được rồi đó, hồi hướng công đức hết cho tất cả chúng sanh, giúp cho họ đắc vãng sanh và thành Phật đạo. Đối với thầy ấy, khi mà lại xuống xong rồi mình có cái tư tưởng thứ nhì ấy, là mình nói là mình hồi hướng công đức ấy, là có hai tư tưởng tất cả khó mà nhất tâm. Ai thắc mắc gì không? Nha. Yeah. Tụng cái kệ mà lát là khi mình xong, trước khi mà thầy giảng xong rồi thầy sẽ cùng mình tụng chung cái kệ đó, đó là thầy tụng cái kệ đó. Đương nhiên có nhiều cái ngoại lệ, có những trường hợp mà chẳng hạn như người ta yêu cầu ta cần cái sự giúp đỡ ngay lập tức, trường hợp có những cái trường hợp mà cần rất là cấp bách thì mình hướng công đức thì nó thầy hướng ngay lập tức cho người ta, cho những người đó. Còn chẳng hạn như người ta sắp tự vận rồi, ta mới hướng để giúp người ta ngay lập tức, mình thể nào đợi được. Không thôi thì mình đợi cho cuối ngày. Ai thắc mắc gì khác không? Đây là cái câu hỏi cuối cùng của cuối năm. Ai có thắc mắc gì hỏi trước đi. Cuối năm là mình trả nợ hết cái gì thắc mắc mình nói hết đi, để sang năm mình bắt đầu một cái trang giấy trắng. Đối với thầy đó, không biết là cái hộp này nó làm bằng gì, nhưng đều đối với thầy, cá nhân thầy sẽ chọn những cái là thất bảo để mà làm những cái đồ này. Đây là chỗ các ngài ở, thành là mình có chỗ thất bảo với đàng hoàng. Anh đang có vị nào mà quen có cái xưởng nào mà làm mấy cái hộp như vậy bằng để đựng xá lợi, nhất là bằng thủy tinh đó. Đó. Thì nói thầy biết, thầy tính mua vài trăm cái.
Bao lớn này?
Mấy cái hộp mà xá lợi đó. Đẩy
nắp là được
hả? Đẩy nắp.
Giảm là đẩy nắp.
Đẩy nắp vặn. Rồi phải làm thất bảo. Thủy tinh thì nó trong, thành ra lúc mình để vào trong mình ngồi mình nhìn được, chiếu đèn nó rõ được. Còn mấy cái đá này thì nhìn qua được, phải mở ra. Mình chắc mình sẽ có mua rất nhiều mua hộp đựng xá lợi này. Hộp
không có nhận được,
quý
đó.
Hả? Đậy nắp cũng được, dặn cũng được. Dặn đậy nắp á. Không, cái bằng thủy tinh là cái lời thất bảo đó. Hồi nãy mình đọc kinh A Di Đà thất bảo đó, là thủy kinh rồi lưu ly rồi mã não rồi chân châu như vậy đó. Thì thường cái xa lời đó thì thỉnh mua cái hộp đựng bằng thủy tinh đó thì nó trong, mình nhìn thấy từ ngoài mình nhìn vào trong được, thì như vậy nó tốt hơn. Chứ còn mấy cái đồ nhựa này nó không có được trang nghiêm. Sao mà
bộ Phật thầy
nha,
thầy cái chỗ mà hàng quay đó, thầy hàng quay đối diện á, có một căn nó chuyên buôn bán gì đồ, mấy cái Phật tượng Phật đồ, mấy cái đồ thủy tinh để mấy cái hộp xá lợi có
đó,
ở nó cái tên của mà kêu mà
Woo Furniture,
Woo Sư. Yeah. Đối diện với Hà Quay á.
Yeah. Thầy biết cái chỗ đó.
Biết
à? Chỗ đó. Chỗ đó.
Mình mua được phải cả trăm, cả mấy trăm rồi này. Nó không mua ít đâu. Họ mua không bằng mình. Mình mua sỉ rồi, không mua. Mình sẽ bán, mình sẽ mua, mình cần nhiều hơn. Mình mua thẳng cái sữa.
Mấy chục đồng, mấy chục đồng.
Mấy cái đồ đó không phải là đồ thiệt, không phải là đồ thất bảo.
Không phải
mình kiếm cái xưởng làm bằng đồ thủy tinh đó, crystal đó. Mua rất là nhiều, thỉnh rất là nhiều.
Em mua khoảng
chừng Tôi nghĩ khoảng chừng từ 100 đến 200 trái.
Thì đâu phải kiếm cái hãng nào đó, chỉ mong sản xuất
và mua. Họ làm gì đó.
Con đi tìm vị lá hoa cho mẹ cho một xí.
Sản phẩm thao thường đó là hàng Trung Quốc. Mua cái đó là hàng Thái hoặc hàng Đài Loan thì nó đẹp hơn.
Cái này là mình sẽ cần rất là nhiều những cái đồ thì thích cái thủy tinh. Rồi thủy tinh tại nó trong. Nó quý. Chỗ trang nghiêm. Crystal. Tại mấy cái xa lời nên để vào cái đồ quý đó để mình tỏ cái lòng cung kính, cái lòng kính ngưỡng của mình. Nếu quý vị được như vậy đó, thì quý vị sẽ có rất nhiều, có cái cảm ứng ngay lập tức. Thầy ngày này thầy muốn nói gì hết, thầy muốn chỉ đợi ăn trưa thôi. Chàng cho quý vị biết nè, cái thầy như vậy đó. Thấy cái đồ thủy tinh không? Quý vị thấy không? Đừng có xài đồ cũ nha. Quý vị thấy không? Một khi mà xài cho hàng ngày, xài cho một người A-la-hán rồi. Ok. Cái này là một cái tháp bằng, cái này làm bằng thủy tinh. Nhìn phía trước nó có cái đồ khắc, phía sau cũng thấy được không? Cái tháp. Quý vị thấy cái tháp à? Cái này làm ở bên Nhật á. Mình ở cái nhà trị giá mình là nửa triệu, còn mình mua 250 quý vị là tặc lửa nó là mắc hả? Không có được. Cho quý vị ví dụ cho quý vị biết. Còn cái này là chuyện khác nữa. Cái này á là một cái xá lợi của Phật trong này nè. Quý vị nhìn quay nè. Cái đầu tiên ấy mà ông này cho cái thầy hiền giới ấy, là bằng cái một cái màu trắng nó bằng cái hạt gạo thôi. Rồi xong rồi trong vài tuần nữa nó nở thêm 4 cái ngay lập tức. Đầu tiên màu trắng bằng cái hạt gạo thôi, bây giờ nở ra mấy cái một trò màu khác. Nở thêm, dễ sợ hơn. Thì bốn cái hồ khác nhau như vậy, cái lớn nhỏ tôi khác nhau các màu, tùy không biết, tùy. Thấy không, cái hộp bằng gạo đó là xong, mấy bốn hộp kia là cái hộp mới mà nó màu khác nhau, hình dáng khác nhau. Bốn hộp tròn có màu, còn trắng nữa.
Cái đầu tiên là cái
hộp gạo đó, hộp gạo đó, hộp gạo là cái original.
Hay bây giờ cái này còn có một cái màu đen, một cái màu nhà, một màu đỏ, một màu green.
Dễ sợ, nó mọc ra như vậy đó, kinh hoàng không? Cái lắc cho thế. Còn cái này là cái tháp. Ok, next. Dễ sợ không? Bữa nào có kiếm, tuần sau sẽ có kiếm, có cái kiếm hiển vi tới. Thế đó, hột bằng gạo, hột gạo thôi.
Cái đó.
Ok. Alright. Có một hộp gạo thôi đó, ra như vậy đó. Ok. Quý vị mà, quý vị cái thành thành tâm á, thì nó có cảm ứng như vậy đó. Bởi vì cái hiểu tại sao mình mà không thể mà mình phải biết thỉnh mà để cái chỗ nó, cái tháp nó quý mới đúng. Ai có thắc mắc gì khác không? Ok, không ai có thắc mắc gì thầy sẽ ngừng lại đây và sẽ hưởng công đức và để cung ngọ. Ok.